Bốn La Mã. Kinh Anuradha. Anuradha Sutta. 86. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Vesali, Đại Lâm, tại Trùng Cát Giảng Đường. Lúc bấy giờ, Tôn giả Anuradha ở một cái chòi trong rừng không xa Thế Tôn bao nhiêu. Rồi nhiều du sĩ ngoại đạo đi đến Tôn giả Anuradha. Sau khi đến, nói lên với Tôn giả Anuradha những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các du sĩ ngoại đạo ấy nói với Tôn giả Anuradha. Này hiền giả Anuradha, bậc Như Lai ấy là tối thượng nhân, tối thắng nhân, đã đạt được tối thắng quả. Bậc Như Lai ấy được xem là đã tuyên bố theo bốn trường hợp. Như Lai tồn tại sau khi chết, Như Lai không tồn tại sau khi chết, Như Lai tồn tại và không tồn tại sau khi chết, Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Được nghe nói vậy, Tôn giả Anuradha nói với các du sĩ ngoại đạo ấy. Này chư hiền, bậc Như Lai, tối thượng nhân, tối thắng nhân, bậc đã đạt được tối thắng quả. Bậc Như Lai ấy được xem là đã tuyên bố ra ngoài bốn trường hợp như sau. Như Lai tồn tại sau khi chết, Như Lai không tồn tại sau khi chết, Như Lai tồn tại và không tồn tại sau khi chết, Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Được nghe nói vậy, các du sĩ ngoại đạo nói với Tôn giả Anuradha như sau. Hoặc là vị tỷ kheo này mới tu học, xuất gia không bao lâu, hay vị này là vị trưởng lão, nhưng ngu dốt, không có học tập. Rồi các du sĩ ngoại đạo ý, sau khi chỉ trích Tôn giả Anuradha là mới tu học, là ngu si, liền từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Rồi Tôn giả Anuradha, sau khi các du sĩ ngoại đạo ý ra đi không bao lâu, liền suy nghĩ như sau. Nếu du sĩ ngoại đạo ý hỏi ta thêm câu hỏi nữa, ta phải trả lời như thế nào để khi ta nói với các du sĩ ngoại đạo ý? Ta nói lên quan điểm của Thế Tôn, ta không xuyên tạc Thế Tôn với điều không thật, ta có thể trả lời tùy pháp, thuận với chánh pháp, và ai là người đồng pháp, nói lên lời thuận với quan điểm của Ngài, sẽ không tìm được lý do để quở trách. Rồi Tôn giả Anuradha đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, ngồi xuống một bên, Tôn giả Anuradha bạch Thế Tôn. Ở đây, bạch Thế Tôn, con ở trong một cái chòi trong khu rừng không xa Thế Tôn bao nhiêu. Rồi bạch Thế Tôn, nhiều du sĩ ngoại đạo đi đến con. Sau khi đến, vân vân, nói với con như sau. Này hiền giả Anuradha, bậc Như Lai ý là tối thượng nhân, tối thắng nhân, đã đạt được tối thắng quả. Bậc Như Lai ý được xem là đã tuyên bố theo bốn trường hợp. Như Lai tồn tại sau khi chết, vân vân. Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Được nghe nói vậy, bạch Thế Tôn, con nói với các du sĩ ngoại đạo ý như sau. Này chư hiền, vân vân, không không tồn tại sau khi chết. Được nghe nói vậy, các du sĩ ngoại đạo nói với con. Hoặc là tỷ kheo này mới tu học, vân vân, nhưng ngu dốt, không có học tập. Rồi các du sĩ ngoại đạo ý, sau khi chỉ trích con là mới tu học, vân vân, liền từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Rồi bạch Thế Tôn, sau khi các du sĩ ngoại đạo ý ra đi không bao lâu, con liền suy nghĩ như sau. Nếu các du sĩ ngoại đạo ý hỏi ta thêm câu hỏi nữa, ta phải trả lời như thế nào để khi ta nói với các du sĩ ngoại đạo ý, ta nói lên quan điểm của Thế Tôn, ta không xuyên tạc Thế Tôn với điều không thật. Ta có thể trả lời tùy pháp, thuận với chánh pháp, và ai là người đồng pháp, nói lên lời thuận với quan điểm của Ngài, sẽ không tìm được lý do để quở trách. Ông nghĩ thế nào, này Anuradha, sắc là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. cái gì vô thường là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng khi quán cái ấy là cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi? Thưa không, bạch Thế Tôn. Thọ vân vân, tưởng vân vân, hành vân vân, thức là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng khi quán cái ấy là cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi? Thưa không, bạch Thế Tôn. Do vậy, vân vân, thấy vậy, vân vân, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. Vị ấy biết rõ như vậy. Ông nghĩ thế nào, này Anuradha, ông có quán sắc là Như Lai không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Ông nghĩ thế nào, này Anuradha, ông có quán thọ vân vân, tưởng vân vân, hành vân vân, thức là Như Lai không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Ông nghĩ thế nào, này Anuradha, ông có quán Như Lai ở trong sắc không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Ông có quán Như Lai ở ngoài sắc không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Ông có quán Như Lai ở trong thọ vân vân, ở ngoài thọ vân vân, ở trong tưởng vân vân, ở ngoài tưởng vân vân, ở trong hành vân vân, ở ngoài hành vân vân, ở trong thức không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Ông có quán Như Lai ở ngoài thức không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Ông nghĩ thế nào, này Anuradha, ông có quán sắc, thọ, tưởng, hành, thức là Như Lai không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Ông nghĩ thế nào, này Anuradha, ông có quán cái phi sắc, phi thọ, phi tưởng, phi hành, phi thức là Như Lai không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Và ở đây, này Anuradha, ngay trong hiện tại, không tìm được một Như Lai thường còn, thường trú, thời có hợp lý chăng khi ông trả lời: Này chư hiền, vị Như Lai nào là bậc tối thượng nhân, tối thắng nhân, đã đạt được quả tối thắng? Bậc Như Lai ấy được xem là đã tuyên bố ra ngoài bốn trường hợp như sau: Như Lai tồn tại sau khi chết, Như Lai không tồn tại sau khi chết, Như Lai tồn tại và không tồn tại sau khi chết, Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Thưa không, bạch Thế Tôn. Lành thay, lành thay, này Anuradha, trước kia và nay, này Anuradha, ta chỉ tuyên bố khổ và đoạn diệt khổ. Năm La Mã, Kinh Vakali, Vakali Sutta, 87. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha, vương xá, Veluvana, Trúc Lâm, tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ, tôn giả Vakali trú tại nhà một thợ gốm, đang bị bệnh, đau đớn trầm trọng. Rồi tôn giả Vakali gọi những người thị giả: Đến đây, các hiền giả, hãy đi đến Thế Tôn, sau khi đến, nhân danh ta, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và thưa: Bạch Thế Tôn, tỷ kheo Vakali bị bệnh, đau đớn, trầm trọng. Vakali cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và thưa: Lành thay, bạch Thế Tôn, Thế Tôn vì lòng từ mẫn, hãy đi đến tỷ kheo Vakali. Thưa vân, hiền giả. Các tỷ kheo ấy vâng đáp tôn giả Vakali, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn: Tỷ kheo Vakali, bạch Thế Tôn, bị bệnh, đau đớn, trầm trọng, vị ấy cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và có thưa như sau: Lành thay bạch Thế Tôn, Thế Tôn vì lòng từ mẫn, hãy đi đến tỷ kheo Vakali. Thế Tôn im lặng nhận lời, rồi Thế Tôn đắp y, cầm y bát, đi đến tỷ kheo Vakali. Tôn giả Vakali thấy Thế Tôn từ xa đi đến, thấy vậy liền cố gắng từ giường ngồi dậy. Samadoshi. Thế Tôn nói với tôn giả Vakali: Thôi Vakali, ông chớ có cố gắng từ giường ngồi dậy. Có chỗ ngồi đã soạn sẵn, ta sẽ ngồi trên chỗ ngồi ấy. Rồi Thế Tôn ngồi xuống trên chỗ ngồi đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn nói với tôn giả Vakali: Ông có kham nhẫn được không? Ông có chịu đựng được không? Có phải khổ thọ tổn giảm, không tăng trưởng? Có phải có những dấu hiệu tổn giảm, không phải tăng trưởng? Bạch Thế Tôn, con không thể kham nhẫn, con không thể chịu đựng. Khổ thọ kịch liệt tăng trưởng nơi con, không có tổn giảm. Có những dấu hiệu tăng trưởng, không có tổn giảm. Này Vakali, ông có gì phân vân, hối hận không? Bạch Thế Tôn, thật sự con có nhiều phân vân, có nhiều hối hận. Này Vakali, ông có gì tự trách mình về giới luật không? Bạch Thế Tôn, con không có gì tự trách mình về giới luật. Này Vakali, nếu ông không có gì tự trách mình về giới luật, vậy ông có gì phân vân, có gì hối hận? Đã từ lâu, Bạch Thế Tôn, con muốn đến để được thấy Thế Tôn, nhưng thân con không đủ sức mạnh để được đến thấy Thế Tôn. Thôi vừa rồi, này Vakali, có gì đáng thấy đối với cái thân hôi hám này? Này Vakali, ai thấy Pháp, người ấy thấy ta. Ai thấy ta, người ấy thấy Pháp. Này Vakali, đang thấy Pháp là thấy ta. Đang thấy ta là thấy Pháp. Này Vakali, ông nghĩ thế nào, sắc là thường hay vô thường? Là vô thường, Bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? Là khổ, Bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng khi quán cái ấy là cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi? Thưa không, Bạch Thế Tôn. Thọ, vân vân, tưởng, vân vân, hành, vân vân, thức là thường hay vô thường? Là vô thường, Bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? Là khổ, Bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng khi quán cái ấy là cái này là của tôi. Cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi? Thưa không, Bạch Thế Tôn. Do vậy, vân vân, thấy vậy, vân vân, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. Vị ấy biết rõ như vậy. Rồi Thế Tôn, sau khi giáo giới cho tôn giả Vakali với bài giáo giới này, từ chỗ ngồi đứng dậy và đi đến Gijahakuta, núi Linh Thứu. Rồi tôn giả Vakali, sau khi Thế Tôn đi không bao lâu, liền gọi các thị giả: Hãy đến ta, này chư hiền, hãy nhấc cái giường với ta và đi đến tảng đá đen Kalashila tại sườn núi Ishigili, nơi hang của tiên nhân. Làm sao người như ta lại nghĩ đến mệnh chung trong một căn nhà? Thưa vâng, hiền giả. Các tỷ kheo ấy vâng đáp tôn giả Vakali, nhấc chiếc giường với tôn giả Vakali đi đến tảng đá đen tại sườn núi Ishigili. Thế Tôn, đêm ấy và ngày còn lại trú tại Gijahakuta. Rồi hai vị thiên, trong khi đêm đã gần tàn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Gijahakuta, đi đến Thế Tôn. Vân vân, liền đứng một bên. đứng một bên một vị thiên Bạch Thế Tôn. Tỷ kheo Vakali Bạch Thế Tôn đang có ý nghĩ muốn giải thoát. Vị thiên khác Bạch Thế Tôn: vị ấy muốn giải thoát, chắc chắn được khéo giải thoát. Chư thiên ấy nói như vậy xong, sau khi nói vậy, liền đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài, rồi biến mất tại chỗ. Rồi Thế Tôn, sau khi đêm ấy đã qua, liền gọi các tỷ kheo: hãy đến, này các tỷ kheo, hãy đi đến tỷ kheo Vakali. Sau khi đến, nói với tỷ kheo Vakali như sau: này hiền giả Vakali, hãy nghe lời nói của hai vị thiên nói với Thế Tôn. Này hiền giả, đêm nay hai vị thiên, sau khi đêm đã gần tàn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Girakuta, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, này hiền giả, một vị thiên Bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, tỷ kheo Vakali đang có ý nghĩ muốn giải thoát. Vị thiên khác Bạch Thế Tôn: vị ấy muốn giải thoát, chắc chắn được khéo giải thoát. Và hiền giả Vakali, Thế Tôn nói với hiền giả như sau: này Vakali, chớ có sợ. Này Vakali, chớ có sợ. Cái chết của ông sẽ không phải là ác hạnh. Sự mệnh chung không phải là ác hạnh. Thưa vâng, Bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ý vâng đáp Thế Tôn, đi đến tôn giả Vakali. Sau khi đến, thưa với tôn giả Vakali: này hiền giả Vakali, hãy nghe lời nói của Thế Tôn và hai vị thiên. Rồi tôn giả Vakali gọi các vị thị giả: hãy đến, này chư hiền, hãy nhấc tôi ra khỏi giường. Làm sao một người như tôi có thể nghỉ, ngồi trên chỗ ngồi cao để nghe Thế Tôn giảng dạy? Thưa vâng, này hiền giả. Các tỷ kheo ý vâng đáp tôn giả Vakali, nhấc tôn giả Vakali ra khỏi giường. Này hiền giả, đêm nay hai vị thiên, sau khi đêm đã gần tàn, vân vân, đứng một bên. Đứng một bên, này hiền giả, một vị thiên Bạch Thế Tôn. Tỷ kheo Vakali Bạch Thế Tôn đang nghĩ đến tự giải thoát. Vị thiên kia Bạch Thế Tôn: vị ấy Bạch Thế Tôn muốn giải thoát sẽ được khéo giải thoát. Và Thế Tôn: này hiền giả Vakali, nói với hiền giả như sau: chớ có sợ. Này Vakali, chớ có sợ. Này Vakali, cái chết của ông không phải là ác hạnh. Sự mệnh chung không phải là ác hạnh. Vậy này chư hiền, hãy nhân danh tôi cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và thưa: tỷ kheo Vakali Bạch Thế Tôn bị bệnh đau đớn trầm trọng. Vị ấy cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và nói như sau: sắc là vô thường, Bạch Thế Tôn, con không có nghi ngờ gì vấn đề này. Bạch Thế Tôn, cái gì vô thường là khổ, con không có nghi ngờ gì vấn đề này. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, ở đây con không có lòng dục, lòng tham, lòng ái, con không có nghi ngờ gì vấn đề này. Thọ là vô thường, Bạch Thế Tôn, con không có nghi ngờ gì vấn đề này. Cái gì vô thường là khổ, con không có nghi ngờ gì vấn đề này. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, ở đây con không có lòng dục, lòng tham, lòng ái, con không có nghi ngờ gì vấn đề này. Tưởng là vô thường, vân vân, hành là vô thường, vân vân, thức là vô thường, Bạch Thế Tôn, con không có nghi ngờ gì về vấn đề này. Cái gì vô thường là khổ, con không có nghi ngờ gì vấn đề này. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, ở đây con không có lòng dục, lòng tham, lòng ái, con không có nghi ngờ gì về vấn đề này. Thưa vâng, này hiền giả. Các tỷ kheo ý vâng đáp tôn giả Vakali rồi ra đi. Tôn giả Vakali, khi các tỷ kheo ý đi không bao lâu, liền đem lại con dao. Rồi các tỷ kheo ý đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỷ kheo ý bạch Thế Tôn. Tỷ kheo Vakali bạch Thế Tôn bị bệnh đau đớn trầm trọng. Vị ấy cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và nói như sau: Sắc là vô thường, bạch Thế Tôn, con không có nghi ngờ gì về vấn đề này. Cái gì vô thường là khổ, con không có nghi ngờ gì về vấn đề này. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại. Ở đây, con không có lòng dục, lòng tham, lòng ái. Con không có nghi ngờ gì về vấn đề này. Thọ vân vân, tưởng vân vân, hành vân vân, thức là vô thường. Bạch Thế Tôn, con không có nghi ngờ gì về vấn đề này. Cái gì vô thường là khổ, con không có nghi ngờ gì về vấn đề này. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại. Ở đây, con không có lòng dục, lòng tham, lòng ái. Con không có nghi ngờ gì về vấn đề này. Rồi Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, chúng ta hãy đi đến Ishigili, chỗ tảng đá đen. Ở đấy, thiện gia nam tử đem lại con dao. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ý vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn cùng với số đông tỷ kheo đi đến Ishigili, chỗ tảng đá đen. Và ở đàng xa, Thế Tôn thấy Tôn giả Vakali nằm trên giường với vai co quắp lại. Lúc bấy giờ, một đám khói đen, một luồng ám khí đi về phía đông, đi về phía tây, đi về phía bắc, đi về phía nam, đi về phía trên, đi về phía dưới, đi về phía bốn góc. Rồi Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, các ông có thấy đám khói đen ấy, luồng ám khí ấy đi về phía đông, vân vân, đi về phía bốn góc không? Thưa có, bạch Thế Tôn. Đó là ác ma. Này các tỷ kheo, đang đi tìm thức của thiện nam tử Vakali và nói, thức của thiện nam tử Vakali an trú tại chỗ nào? Nhưng này các tỷ kheo, với thức không an trú tại một chỗ nào, thiện nam tử Vakali đã nhập Niết Bàn một cách hoàn toàn. Sáu La Mã Kinh Asaji Asaji Sutta 88. Một thời, Thế Tôn ở Rajagaha, vương xá, Veluvana, Trúc Lâm, tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ, Tôn giả Asaji trú ở vườn Kashapa, bị bệnh, đau đớn, trầm trọng. Rồi Tôn giả Asaji gọi những người thị giả. Hãy đến, này chư hiền, hãy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nhân danh ta cúi đầu đảnh lễ Thế Tôn. Tỷ kheo Asaji, bạch Thế Tôn, bị bệnh, đau đớn, trầm trọng, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và thưa như sau. Lành thay, bạch Thế Tôn, Thế Tôn vì lòng từ mẫn, hãy đi đến tỷ kheo Asaji. Thưa vâng, hiền giả. Các tỷ kheo ý vâng đáp Tôn giả Asaji, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỷ kheo ý bạch Thế Tôn. Tỷ kheo Asaji, bạch Thế Tôn, bị bệnh, đau đớn, trầm trọng, vân vân. Lành thay, bạch Thế Tôn. Thế Tôn vì lòng từ mẫn, hãy đi đến tỷ kheo Asaji. Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều từ chỗ tịnh cư đứng dậy đi đến Tôn giả Asaji. Tôn giả Asaji thấy Thế Tôn từ xa đi đến, thấy vậy liền cố gắng từ nơi giường ngồi dậy. Thế Tôn nói với Tôn giả Asaji: Thôi Asaji, ông chớ có cố gắng từ giường ngồi dậy. Có chỗ ngồi đã soạn sẵn, tại chỗ ấy ta sẽ ngồi. Thế Tôn ngồi xuống trên chỗ ngồi đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn nói với Tôn giả Asaji: Ông có kham nhẫn được không? Này Asaji, ông có chịu đựng được không? Có phải có những dấu hiệu thuyên giảm, không có tăng trưởng? Bạch Thế Tôn, con không thể kham nhẫn. vân vân, có những dấu hiệu tăng trưởng, không có thuyên giảm. Này Asraji, ông có phân vân gì, có hối hận gì không?
Chắc chắn, bạch Thế Tôn, con có nhiều phân vân, có nhiều hối hận.
Này Asraji, ông có điều gì tự trách mình về giới luật không?
Bạch Thế Tôn, con không có điều gì tự trách mình về giới luật.
Này Asraji, nếu ông không có điều gì tự trách mình về giới luật, ông có gì phân vân, có gì hối hận?
Trước đây, bạch Thế Tôn, sau khi cố gắng làm cho lắng xuống cơn bệnh, con sống với thân hành, do vậy con không chứng được thiền định. Dầu cho không chứng được thiền định, con tự nghĩ, ta sẽ không thối thức.
Những sa môn hay bà la môn nào kiên trì trong thiền định, tập trung trong thiền định, nếu họ không chứng đắc thiền định, họ sẽ nghĩ rằng chúng ta sẽ không thối thức.
Này Asraji, ông nghĩ thế nào, sắc là thường hay vô thường?
Vô thường, bạch Thế Tôn, vân vân.
Thức là thường hay vô thường?
Vân vân, do vậy, vân vân, thấy vậy, vân vân. Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. Vị ấy biết rõ như vậy.
Khi cảm giác lạc thọ, vị ấy biết rõ là vô thường. Vị ấy biết rõ là không nên đắm trước. Vị ấy biết rõ là không nên hoan hỷ. Khi cảm giác khổ thọ, vị ấy biết rõ là vô thường. Vị ấy biết rõ là không nên đắm trước. Vị ấy biết rõ là không nên hoan hỷ. Khi cảm giác bất khổ bất lạc thọ, vị ấy biết rõ là vô thường. Vị ấy biết rõ là không nên đắm trước. Vị ấy biết rõ là không nên hoan hỷ.
Nếu vị ấy cảm giác lạc thọ, vị ấy cảm thọ không có hệ lụy. Nếu vị ấy cảm giác khổ thọ, vị ấy cảm thọ không có hệ lụy. Nếu vị ấy cảm giác bất khổ, bất lạc thọ, vị ấy cảm thọ không có hệ lụy.
Nếu vị ấy cảm giác một cảm thọ cùng tận về thân, vị ấy biết rõ, ta đang cảm giác một cảm thọ cùng tận về thân. Nếu vị ấy cảm giác một cảm thọ cùng tận về sinh mạng, vị ấy biết rõ, ta đang cảm giác một cảm thọ cùng tận về sinh mạng.
Vị ấy biết rõ rằng, khi thân hoại mạng chung, cho đến khi sinh mạng đi đến chỗ cùng tận. Ở đây, tất cả những gì vị ấy cảm thọ, tất cả những gì vị ấy hoan hỷ sẽ trở thành thanh lương.
Ví như, này Asraji, do duyên dầu, do duyên tim bất, một cây đèn dầu được cháy đỏ. Khi dầu và tim bất của ngọn đèn ấy đoạn tận, không có mang lại nhiên liệu, ngọn đèn ấy sẽ tắt.
Cũng vậy, này Asraji, tỷ kheo khi cảm giác một cảm thọ cùng tận về thân, vị ấy biết rõ, ta đang cảm giác một cảm thọ cùng tận về thân. Khi cảm giác một cảm thọ cùng tận về sinh mạng, vị ấy biết rõ, ta đang cảm giác một cảm thọ cùng tận về sinh mạng.
Vị ấy biết rõ rằng, sau khi thân hoại mạng chung, cho đến khi sinh mạng đi đến chỗ cùng tận, ở đây, tất cả những gì vị ấy cảm thọ, tất cả những gì vị ấy hoan hỷ sẽ trở thành thanh lương.